Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 24 tháng 4 nói rằng bà rất vui khi Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ nước ngoài sâu rộng bao gồm hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan trong lúc Trung Quốc kêu gọi Washington ngừng bán vũ khí cho Đài Bắc. Thượng viện đã phê chuẩn dự luật được Hạ viện thông qua hôm 20 tháng 4 với tỷ lệ phiếu 79-18 sau khi các lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện đột ngột thay đổi lập trường hồi tuần trước để cho phép biểu quyết về số tiền 95 tỷ đô la, chủ yếu là viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan và các đối tác của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Gặp gỡ các nghị sĩ Mỹ tại văn phòng Tổng thống ở Đài Bắc, bà Thái đã nhắc đến việc thông qua dự luật. Chúng tôi cũng rất vui vì Thượng viện vừa phê chuẩn dự luật này, bà nói. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, ông Khâu Quốc Chính, cho biết các lĩnh vực sẽ được giải ngân từ gói hỗ trợ này, chẳng hạn như huấn luyện hay trang thiết bị, sẽ được thảo luận với Mỹ. Hoa Kỳ đã bày tỏ thiện chí và chúng ta cần phải bàn thảo về gói hỗ trợ, ông nói trước nghị viện. Tại Bắc Kinh, văn phòng Đài Loan sự vụ đã bày tỏ sự phẫn nộ trước các dự luật mà Tổng thống Joe Biden nói ông sẽ ký thành luật vào ngày 24 tháng 4. Các dự luật đánh tín hiệu sai đến phe ly khai Đài Loan đòi độc lập và chúng tôi nhất quyết phản đối, phát ngôn nhân của văn phòng, bà Chu Phượng Liên, nói với báo giới. Chúng tôi kêu gọi Mỹ có hành động cụ thể để thực hiện cam kết không ủng hộ Đài Loan độc lập và ngừng vũ trang cho Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào, bà Chu nói thêm. Thông đồng quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và Đài Loan sẽ không đem lại an ninh cho hòn đảo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Quốc vào ngày 24 tháng 4 với Đài Loan có thể là một trong những chủ đề được thảo luận. Trong 4 năm qua, Đài Loan đã phản đối Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo, trong đó có chiến đấu cơ và chiến hạm được triển khai gần như hàng ngày. The Voice of America, VOA. Thượng viện Hoa Kỳ vào tối ngày 23 tháng 4 bỏ phiếu với tỷ lệ chênh lệch lớn để chuyển văn bản tới Tổng thống Joe Biden, theo đó yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance phải thoái vốn khỏi việc vận hành TikTok ở Hoa Kỳ trong vòng khoảng 9 tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm, theo Reuters. Dự luật này được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua hôm 20 tháng 4. Điều thúc ép dự luật là những mối lo ngại rằng Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người Mỹ hoặc theo dõi họ bằng ứng dụng này. Tổng thống Biden nói ông sẽ ký thành luật vào ngày 24 tháng 4. Trong nhiều năm, chúng ta đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát một trong những ứng dụng phổ biến nhất ở Mỹ. Đó là điều thiển cận một cách nguy hiểm. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, đảng viên Cộng hòa, hàng đầu trong Ủy ban Tình báo nói, dự luật mới này sẽ yêu cầu chủ sở hữu Trung Quốc phải bán ứng dụng này. Đây là một động thái tốt cho nước Mỹ. TikTok nói họ chưa chia sẻ và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc. Họ lập luận rằng dự luật này sẽ đi tới một lệnh cấm vi phạm quyền tự do ngôn luận của Hoa Kỳ đối với người dùng. Công ty Biden không bình luận ngay lập tức, nhưng vào cuối tuần qua, họ nói với nhân viên của mình rằng họ sẽ nhanh chóng ra tòa để cố gắng ngăn chặn dự luật này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu về luật này vi phạm rõ ràng các quyền của tu trình án thứ nhất của 170 triệu người Mỹ trên TikTok. Đây là sự khởi đầu, chứ không phải kết thúc của một quá trình kéo dài, TikTok nói với các nhân viên hôm 20 tháng 4 trong một email mà Reuters xem được. Đạo luật yêu cầu Biden trong vòng 270 ngày phải thoái vốn khỏi ứng dụng TikTok và có thể gia hạn thêm 3 tháng. Một gói viện trợ nước ngoài sâu rộng đã dễ dàng được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào tối hôm 23 tháng 4 sau nhiều tháng trì hoãn, mở đường cho nguồn tài trợ mới đi đến Ukraine trong bối cảnh lực lượng xâm lược Nga đang tiến quân trong khi Kyiv thiếu nguồn tiếp liệu quân sự, theo Reuters. Thượng viện Mỹ thông qua 4 dự luật với 79 phiếu thuận, 18 phiếu chống. Trước đó, những dự luật này đã được Hạ viện thông qua hôm 20 tháng 4 sau khi các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đột ngột chuyển hướng vào tuần trước và cho phép bỏ phiếu về khoản viện trợ quân sự trị giá 95 tỷ đô la, chủ yếu cho Ukraine, Israel, Đài Loan và các đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 4 dự luật này được kết hợp thành một gói dự luật tại Thượng viện. Khoản viện trợ lớn nhất cung cấp 61 tỷ đô la cho Ukraine, khoản thứ hai cung cấp 26 tỷ đô la cho Israel và viện trợ nhân đạo cho dân thường ở các khu vực xung đột trên khắp thế giới và khoản thứ ba cung cấp 8,12 tỷ đô la để đối phó với Trung Quốc Cộng sản ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dự luật thứ tư được Hạ viện bổ sung vào tuần trước, bao gồm lệnh cấm đối với ứng dụng mạng xã hội TikTok do Trung Quốc kiểm soát, các biện pháp chuyển tài sản Nga bị tịch thu sang Ukraine và các lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ ký gói dự luật này thành luật ngay khi nó được đưa đến bàn làm việc của ông, và chính quyền của ông đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine, gói đầu tiên được thực hiện từ dự luật nói trên. Lãnh đạo khối đa số thuộc Đảng Dân Chủ Chuck Schumer phát biểu tại Thượng viện, đây là một bước ngoặt trong lịch sử, nền dân chủ phương Tây có lẽ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Phần lớn sự phản đối khoản viện trợ an ninh ở cả Hạ viện và Thượng viện đều đến từ các đảng viên Cộng hòa có quan hệ chặt chẽ với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một người hoài nghi về viện trợ Ukraine, người đã nhấn mạnh chính sách nước Mỹ trên hết khi ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Lãnh đạo khối Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, người ủng hộ mạnh mẽ việc trợ giúp Ukraine, bày tỏ lấy làm tiếc về sự chậm trễ, phần lớn do phe Cộng hòa theo đường lối cứng rắn phản đối việc bổ sung thêm tiền bên cạnh khoản 113 tỷ đô la mà Washington đã cấp cho Kyiv kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Các nhà phân tích cho rằng việc cung cấp vũ khí sẽ cải thiện cơ hội cho Kyiv ngăn chặn việc quân xâm lược Nga đạt được một đột phá lớn ở miền đông Ukraine. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm 23 tháng 4 cho biết họ phát hiện thành phẩm virus cúm gia cầm trong một số mẫu sữa tiệt trùng, nhưng họ nói rằng nguồn cung cấp sữa thương mại vẫn an toàn, Reuters đưa tin. Theo FDA, do sữa đã được tiệt trùng nên vẫn an toàn cho người tiêu dùng, vì quá trình này tiêu diệt vi khuẩn và virus có hại bằng cách đun nóng sữa đến một nhiệt độ nhất định. FDA nói, xin trích, dựa trên thông tin hiện có, quá trình thanh trùng có khả năng làm bất hoạt virus cúm này, tuy nhiên quá trình này dự kiến sẽ không loại bỏ được sự hiện diện của các thành phần virus. Cơ quan này nói họ đã xét nghiệm mẫu sữa từ động vật bị ảnh hưởng trong hệ thống chế biến và trên kệ bán hàng. FDA cho hay họ đang hoàn thiện một tập hợp mẫu lớn trên cả quốc gia mang tính đại diện để hiểu tường tận về những phát hiện này. FDA cho biết họ sẽ đánh giá thêm khi có bất kỳ kết quả dương tính nào thông qua các xét nghiệm cấy vào trứng, được mô tả là tiêu chuẩn vàng để xác định virus còn sống không. Cơ quan này nói rằng họ không thấy có gì có thể thay đổi đánh giá của mình rằng nguồn cung cấp sữa thương mại vẫn an toàn, đồng thời nói thêm rằng kết quả từ nhiều nghiên cứu sẽ được công bố trong vài ngày đến vài tuần tới.
Tên lửa SpaceX Falcon 9 cất cánh từ mũi Canaveral của Florida, mang theo vệ tinh quan sát trái đất mới nhất của NASA có tên PACE, viết tắt của Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem. Nhiệm vụ của nó là mang lại cái nhìn chưa từng có về không khí và nước trên trái đất.
Payload separation confirmed.
Sứ mệnh PACE của NASA là khoản đầu tư lớn tiếp theo của NASA vào nghiên cứu kết hợp về biển và bầu trời của chúng ta. Nó được thiết kế đặc biệt để tìm kiếm vạn vật cực nhỏ. Thường vô hình này biểu hiện trong khí quyển dưới dạng các aerosol trong khí quyển là các hạt như phấn hoa, bụi nước biển, ô nhiễm, tro núi lửa.
Và trong đại dương, để theo dõi thực vật phù du là những sinh vật nhỏ bé mà các nhà khoa học cho rằng tạo ra khoảng 50% lượng oxy mà chúng ta hít thở.
Với PACE, chúng tôi có thể hòa nhập vào quần thể. Ở đó có quần thể thực vật phù du nào, tất cả những quần thể có lợi khác nhau và chúng thay đổi như thế nào theo không gian và thời gian, cũng như sự phân bổ của những quần thể có hại.
Các quan sát của PACE sẽ giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về tác động của biến đổi khí hậu đối với hành tinh và hướng dẫn các quyết định chính sách nhằm giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của nó. PACE cũng được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ mới.
Các thiết bị trên đài thiên văn mang tính cách mạng đến mức có vô số khám phá sắp được hiện thực hóa. Khối lượng và sự phong phú của nội dung thông tin cũng có thể giúp ích trong lĩnh vực khoa học của chúng ta để tạo ra sự phục hưng về cách quản lý dữ liệu trong cộng đồng khoa học, học máy, trí tuệ nhân tạo.
PACE được thiết kế để ở trong không gian trong 3 năm, nhưng các nhà khoa học hy vọng nó có thể tồn tại ít nhất một thập kỷ để giúp chúng ta giám sát hành tinh nhà của mình.